Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 101 với đề tài Tin Thật và Sống Thánh. Căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chúng tôi xin đọc thêm thư Roma chương 6 từ câu 18 đến câu 20. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, nặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì, anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Roma chương 6 từ câu 18 đến câu 22. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mối liên hệ giữa đức tin thật và đời sống nên thánh là gì? Câu hỏi thứ hai, làm sao để có một đức tin thật và một đời sống nên thánh? Câu hỏi thứ ba, đức tin thật và đời sống nên thánh có liên quan gì đến lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho quý bà, quý cô? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mối liên hệ giữa đức tin thật và đời sống nên thánh là gì? Hẳn nhiên, một đức tin thật nơi Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ nảy sinh ra những việc lành. Đó là lẽ đương nhiên của những người tin kính Chúa. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2, câu 15. sự nên thánh là địa vị do Chúa ban cho một cách vô điều kiện ngay khi chúng ta tin nhận Chúa. Theo ý định của Đức Chúa Trời, Ngài tiếp tục làm cho chúng ta nên thánh hoàn toàn, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 23. Tuy nhiên, dù khi đã tin nhận Chúa, chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi, nhưng trong thân thể xác thịt này vẫn còn có quá nhiều điều cám dỗ, khiến người tin Chúa khó để thẳng bước trên con đường trở nên giống Chúa hoàn toàn. Cho nên, theo Chúa là một hành trình trọn cả cuộc đời. Nếu trên linh trình ấy, chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc thỏa mãn những đam mê của xác thịt, thì sứ đồ Phao-lô cũng đã đưa ra lời cảnh báo. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Theo thư Roma chương 8, câu 6. Nếu có một người cho mình có đức tin thật, nhưng vẫn giữ một đời sống cũ, chịu theo sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, theo thư Dân Nhất chương 2 câu 16, thì họ cũng giống như một người ăn mãi mà không hấp thu và không lớn lên theo năm tháng, vì trong thân thể họ có quá nhiều ký sinh trùng. Ký sinh trùng khiến người tin Chúa không thể nên thánh chính là thái độ dung dưỡng những điều tội lỗi để chịu theo thân xác hay hư nát này. Nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên quý bà quý cô đừng để những vật chất giá trị đời này khiến mình đánh mất giá trị bản thân là người tin kính Chúa. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 9. Người có đức tin thật và đời sống nên thánh phải cẩn thận từng giây, từng phút trước sự cám dỗ ngọt ngào của tội lỗi, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, ghé vào đó cũng nhiều. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13. Câu hỏi thứ hai, làm sao để có đức tin thật và một đời sống nên thánh? Để có một đức tin thật và một đời sống nên thánh, thứ nhất, phải trở nên tôi mọi của sự công bình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Theo thư Roma chương 6 câu 19. Mới nghe qua, tưởng chừng làm tôi mọi cho sự công bình chẳng khác nào một gánh nặng mà Đức Chúa Trời đặt lên vai người tin Ngài. Nhưng thật ra, đó là con đường dẫn đến sự sống mà Chúa muốn chúng ta đạt được. Nếu ngẫm lại trước lúc tin nhận Chúa Giêsu, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Theo thư Roma chương 6 câu 21, hậu quả khi làm tôi mọi cho tội lỗi thì không bị ràng buộc bởi lời Chúa, thích làm gì thì làm nấy, ngay cả những điều thật sự là điều ác. Đó là những điều mà hiện nay, khi đã tin Chúa, chúng ta cảm thấy hổ thẹn, mặc cảm khi nhắc lại quá khứ tội lỗi của mình. Nếu cứ tiếp tục tự do với tội lỗi, thỏa mãn thú vui thân xác này, thì sự chết đời đời là cái kết đang chờ đợi chúng ta. Nhưng làm sao để trở nên tôi mọi cho sự công bình? Thứ hai, phải kỷ luật bản thân. Tác giả J. Adams đã nói, từ ngữ kỷ luật đã biến mất khỏi tâm trí, môi miệng, tòa giảng và văn hóa của chúng ta. Trong xã hội Mỹ hiện đại này, chúng tôi hầu như không hiểu kỷ luật là gì. Tuy nhiên, chẳng có cách nào khác để có được lòng tin kính. Kỷ luật là con đường dẫn đến sự tin kính. Giữa một xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất gia tăng, thân xác và tinh thần con người càng khát khao được giải trí, được thỏa mãn cảm xúc, thì thật quá khó để cá nhân mỗi người có thể kỷ luật bản thân, quân bình thuộc thể lẫn tâm linh. Vì tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41, Chúa không hứa Ngài sẽ cất cám dỗ khỏi xa người tin Chúa, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13. Tuy nhiên, đức tin cũng phải có việc làm. Đức Chúa Giêsu đã nhắc nhở các sứ đồ và tín nhân mọi thời đại, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 38, hãy tỉnh thức tâm linh bằng việc tự nhắc bản thân chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, người tin Chúa cần phải khẳng định như sứ đồ Phao-lô, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13, nhưng nếu không cầu nguyện thì làm sao Chúa ban thêm sức để kỷ luật bản thân? Vậy hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Jeremy chương 3 câu 33, câu hỏi thứ 3, đức tin thật và đời sống nên thánh có liên quan gì đến lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho quý bà, quý cô? Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa. Nhưng vì sao sứ đồ Phao-lô lại khuyên quý bà, quý cô trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 9 và câu 11 rằng, ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Những trang phục, trang sức bề ngoài góp phần trong việc thể hiện cá tính, nhân cách một con người. Nhưng đó không phải là lẽ sống và mục đích phải đạt được trong cuộc đời của người tin Chúa. Vì chăm về xác thịt, sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh, sanh ra sự sống và bình an. Theo thư Roma chương 8 câu 6, càng chăm về những sự đó, khiến con người cứ mãi chìm đắm trong bể đời bằng đủ mọi phương cách mua trước nhằm có thật nhiều tiền để mua một túi xách, áo quần, xe cộ hay các thứ hàng hiệu đáng giá bằng cả một căn nhà. Rồi một ngày không xa, những thứ đó bị lỗi thời, người ta thèm thuồng những thứ khác mới hơn. Khi ấy nhìn chúng ta, có lẽ nhiều người chắc lưỡi, thật phí một đống tiền cho những thứ này. Và nếu Chúa phán với chúng ta như Ngài đã phán với người giàu ngu dại rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 20 và câu 21, sứ đồ Phao-lô ước mong người tin kính Chúa hãy tin với đức tin thật và sống nên thánh bằng sự khiêm nhường lắng nghe, đọc, học lời Chúa và phục sự Ngài. Hãy nói một câu khích lệ cho ai đó đang ngã lòng, giúp một cháu thiếu nhi cơ nhỡ, một người có hoàn cảnh khó khăn một chén cơm, manh áo, vân vân. Mỗi chúng ta hãy thể hiện đức tin thật bằng cách chúng ta lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15 và thư Roma chương 6 từ câu 18 đến câu 22 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 102 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mau hãy lại đây với ta. Lời Chúa vang trong đêm tối. Ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn tôi theo Chúa đi qua muôn lối. Bên nước trong êm đềm suối tình yêu có con...